coi bộ tụng thuộc lòng không biết mấy trăm biến lời, mấy trăm ngàn biến, hồi đi tu tới giờ, phải không? Mà khổ cũng hoàn khổ là tại vì tụng bằng miệng mà không phải thấy bằng trí. Cho nên mình phải mở trí mình thấy đúng như thật vậy. Như vậy thì khi mình biết cái thân do năm uẩn không thiệt thì trong đó nó có hàm chứa một cái chân thật. Cái chân thật là cái gì? Mình tìm ra, nhận ra được con người thật đó, gọi là nhận ra bản lai diện mục. Như vậy thì bản lai diện mục từ đâu có? Đây chúng ta nghe ngài Thiền sư Đạo Giai nói: Châu trung hữu quả quân tu tính, hưu hướng thiên biên vấn thái dương. Dịch: trong châu có lửa anh tin lấy, thôi đến bên trời hỏi thái dương. Đó, nghĩa là trong cái hòn ngọc mà hứng cái ánh sáng mặt trời nó ra lửa, thì như vậy lửa sẵn ở trong hòn ngọc đó, mình đừng đi tìm đến tận chân trời để xin lửa ở cái mặt trời chi. À, cho nên chúng ta phải tin được trong cái thân này có cái chân thật. Cái chân thật nó sẵn trong này, đừng đi tìm kiếm ở đâu xa. Chính nơi thân trí đại hư giả đã có sẵn con người chân thật ở trong. Con người thật của mình không phải do Phật ban, cũng không phải thần thông quyền bí gì tạo nên. Chính nó là cái bản hữu nơi chúng ta. Một phút giây vắng nó, thân này đã ngừng hoạt động. Chỉ khổ nổi, nó không có hình tướng, nên khó chỉ thẳng, khó nói thẳng cho người ta biết. Song với người thông minh, nghe qua vài công dụng của nó là nhận được ngay, được nó ngay. Ví như gió không có hình tướng, nhưng thấy lá cây động, thân người mát, chúng ta nhận ra có gió không nghi. Nói khả năng có gió là một thực tế, đâu phải là chuyện mơ hồ. Chính vì đem lại giá trị chân thật cho con người, Thiền Tông chỉ thẳng tâm thể chân thật của mỗi cá nhân. Trong tâm thể ấy hằng khởi diệu dụng ở sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng ta. Đây chúng ta nghe một ông vua diễn tả tâm thể của mình. Thì đây tôi nói thêm một đoạn nữa để cho quý vị thấy. Như vậy thì cái tâm, như khi trước đã nói, Mã Tổ nói tâm mình tức là Phật, tức tâm là Phật đó. Thì cái tâm thật đó, cái tâm Phật sẵn của mình đó, là cái chuyện sẵn có nơi mình, nhưng nó không có hình dạng, không có cái tướng mạo, cho nên khó mà nhận ra. Người ta cứ nói cái gì mắt thấy tai nghe thì cái đó mới thật, phải không? Nhưng bây giờ cái tâm nó mắt thấy được không? Nó không hình làm sao mắt thấy? Cái tâm nó có nói không? Mà không nói làm sao tai nghe? Nhưng mà biết cái tác dụng của nó rồi thì mình nhận ra nó. Cũng như mình thấy cái lá cây rung rinh thì mình biết có gió. Như vậy mình biết có gió là mình biết tưởng tượng hay là biết đúng sự thật? Thấy lá cây rung rinh mình biết có gió là biết nó đúng như thật hay là biết tưởng tượng? Thì cũng vậy, khi tâm mình lặng lẽ không nghĩ không tưởng gì hết mà vẫn biết nói, biết nghe, biết thấy, biết đi, thì như vậy cái biết đó nó là sẵn, là thực, không phải đợi suy nghĩ mới có, phải không? Thì tại sao mình không tin? Lẽ thật như vậy mà chỉ mình bao nhiêu năm cũng không tin, không tin mình có cái thực đó, cứ tin có cái nghĩ lăng xăng, nghĩ phải, nghĩ quấy, nghĩ hơn, nghĩ thua, rồi theo nó cả ngày cứ lầm bầm người này, lầm bầm người kia, phải không? Qua cái tâm nghĩ lăng xăng đó chứ không chịu trở lại cái thực. Như vậy có phải là mình điên đảo không? Có cái thực mà không nhận, mà chạy đi bám vào cái giả để sanh chuyện lôi thôi. Đó, đó là cái điên đảo của mình. Bây giờ mình phải nhận được cái thực đó, thì đó là mình khéo tu. Giờ nghe ông vua, ông diễn tả cái hòn ngọc của ông. vua Đường Trang Tông đi Hà Bắc trở về đến Ngụy Phủ, dừng tại hành cung, cho sứ mời Thiền Tông Toàn Tương đến. Vua bảo Trẫm Thâu Trung Nguyên nhận được hòn ngọc quý, chưa có ai trả giá. Sư nói xin bệ hạ cho xem. Vua lấy hai tay vuốt từ đầu đến chân. Sư nói ngọc quý của đấng quân vương ai dám trả giá. Quý vị thấy ông vua mà ông còn biết, ông biết trình bày cái hòn ngọc quý ông cho thiền sư thấy, phải không? Như vậy một ông vua mà hiểu thiền một cách thấu đáo, rồi một thiền sư trả lời một cách rất khéo léo, nói bệ hạ cho xem có hòn ngọc quý của bệ hạ thu được đó, thì ông hai tay ông vuốt từ đầu tới chân. Nếu bình thường thấy ông vuốt vậy không biết nói sao, phải không? Còn ngài Tồn Tương, Hưng Quá Tồn Tương, ngài nói ngọc quý của đấng quân vương ai dám trả giá. Nghĩa là ngọc quý là không ai dám trả giá hết. Trả giá là so sánh, là phân biệt, phải không? Vừa có so sánh phân biệt là mất cái hòn ngọc quý. Hòn ngọc quý là không có nghĩ suy so sánh phân biệt, cho nên trả giá là so sánh phân biệt. Nói như vậy thì ông vua ông chấp nhận, chấp nhận rằng đã thấy được hòn ngọc của ông. Rồi hòn ngọc quý vô giá, vừa khởi tâm trả giá đã mất hòn ngọc rồi, cho nên thiền sư nói ai dám trả giá. Đây cũng đồng với ý của Tổ Tăng Sáng trong bài Chính Tâm Minh, mở đầu bằng câu đại đạo vô nan di hiền giảng trạch. Đại đạo hay hòn ngọc quý, hòn ngọc đều chỉ tâm thể của chúng ta, chỗ đó tối kỵ giảng trạch hay trả giá. Không giảng trạch thì đại đạo đâu khó thấy, vừa có giảng trạch đại đạo đã ẩn khuất. Chính chỗ đó thiền sư Quyền Giác cũng nói trong bài Chứng Đạo Ca: bất ly đương xứ thường trảm nhiên, mít tức tri quân bất khả kiến. Chẳng lìa đương xứ liền lặng yên, tìm đó biết anh không thể thấy. Qua những lời nói trên, chúng ta biết nó thực tế đến ngần nào. Cái quả thật do người ta quên đi khiến trở thành hư, cái quả hư người ta cố chấp biến thành thật. Cái câu này tôi nói quý vị nghe dễ hiểu không? Cái quả thật tức là có một cách thực tế hiện tiền mà người ta quên nó rồi trở thành như cái gì nó quyền hoặc. Còn cái tâm hên thua phải quấy khôn dại đó, cái tâm đó thật cho hư, nó hư mà tại nó chấp cái đó, tâm mình đó, cho nên là biến như thật, cho nên cả ngày cái chạy theo nó lăng xăng lộn xộn đủ thứ hết. Chứ vậy cái hư biến thành thật, cái thật là biến thành hư, đó là cái mê muội của chúng ta. Như vậy nơi chúng ta có cái thật mà vì cái lăng xăng lộn xộn mà che phủ nó đi, cho nên ngày nay khuyên quý vị tu là buông đi, bỏ đi cái lăng xăng đó, đừng nghĩ, đừng lo, bỏ cái lăng xăng rồi mất mình, đừng bao giờ nghĩ, đừng bao giờ lo cái điều đó, mà chỉ lo cái lăng xăng nó không chịu dừng thôi, phải không? Lăng xăng bỏ được thì cái thật nó hiện ra, khỏi tìm kiếm gì hết, đó là cái chân thật. Càng thực tế hơn nữa, khi thực hành công phu, người tu thiền tu trong mọi hành động, nhất là lúc làm việc. Nếu là thở mai, người tu thiền chăm chú vào đường mai, không cho tâm chạy nơi nào khác. Nếu là tài xế, người tu thiền chỉ nhìn thẳng trên đường, không để tâm chạy đông chạy tây. Nếu là nông phu, người tu thiền khi cuốc đất chăm chú vào từng lát cuốc, không để tâm nghỉ sớm nghỉ chiều. Bởi chăm chỉ vào việc làm nên việc làm được chu đáo, cũng quên cả mệt và ngán. Chính vì thế vừa làm được việc cũng lợi cho sự tu. Tu và làm không chướng ngại nhau, nếu biết ứng dụng tu thiền vào mọi ngành mọi nghề, ngành nghề càng mau phát triển. Vì sự chú tâm người ta dễ phát minh những sáng kiến. Chỗ này là tôi nói ra cái ứng dụng nếu chúng ta khéo tu. Nhưng mà trên thực tế thì tôi thấy nhiều khi cũng buồn, cứ dạng rằng mấy chú cuốc đất thì cuốc một cuốc cho tận kim can địa, phải không? À, cuốc thấu xuống cái đất kim can. Đất kim can là đất nào? Nghe cuốc thấu đất kim can là khi nào cuốc mà không có nghĩ, không có nói vậy. Nhưng mà hai ba người làm vườn, cuốc hơi cái là ngồi nó dốc. Rồi không biết nó thấu tới đâu, nó thấu tới ngọn cỏ, chứ nó không thấu tới kim can, phải không? Rồi đi làm công tác nào cũng vậy, lẽ ra vừa làm vừa tu, nhưng mà làm hồi thấy cái buồn. Buồn cái rồi kể chuyện này chuyện kia, năm trên năm dưới, rồi cứ như vậy mà cái tâm nó vẫn chạy ngược chạy xuôi, không có được yên ổn. Bây giờ có ai làm từ sớm tới chiều mà không có một lời nào, không có nghĩ cái gì không? Có không? Có một khó kiếm quá hả? Thì nếu mà chúng ta ở trong chùa mà còn khó như vậy, huống nữa người ở ngoài. Người ở ngoài họ làm, tai thì làm, miệng thì nói tứ tung, nói thứ nào cũng khó hết. Vừa làm vừa nói như vậy, họ cho rằng quên mệt. Nhưng mà mình đâu có phải, mình cứ nghĩ cái mệt, làm mà thấy được cái tâm thanh tịnh của mình, làm mà không có nghĩ, không có tính, không có để tâm vẩn vơ, thì cái làm đó nó không có mệt, mà nó lại kết quả rất là tốt. Đó là cứ, nhất là cái thời văn minh này, làm theo máy móc đó. Nếu mà mình cứ chăm chỉ làm cái gì, một bộ phận nào cứ làm đều, tai làm, mắt nhìn, là tâm không nghĩ, không có lo ra, thì công việc mình chu đáo. Còn vừa làm đây mà nhớ chuyện ở đâu á, thì hồi cái nó có tai nạn xảy ra, phải không? Cho nên cái người tu thiền là cái người đem hết tâm trí trong một công tác, mà đem hết không có phải là dồn hết để mà suy gẫm, mà đem hết nghĩa là chú làm một việc không có nghĩ tới một điều gì khác trong giờ làm. Thì như vậy việc làm nó chu đáo mà làm có kết quả tốt. Như vậy thì chúng ta thấy không phải chỉ ngồi thiền mới tu, dù cho người cư sĩ ngày đêm ngồi một giờ lúc khuya thôi, còn ngoài đó đi làm công kia việc nọ, nhưng mà khéo trong công việc làm mà biết tu nữa thì cũng kết quả tốt như những người ở chùa, chứ không thua gì. Cho nên cái tu này là phải khéo, phải nhận cho rõ cái cách tu trong việc làm, chứ đừng có lôi thôi. Chừng nào mà xuống nhà bếp thấy hai ba người vừa lặt rau vừa nấu cơm vừa chụm củi mà êm ru không có một tiếng nào hết, không có người này hét người kia la người nọ chút nào hết, thì chừng đó đạo tràng này chắc là đẹp lắm à ha. Nhất là bên mấy cô làm sao mà nhà bếp năm bảy người làm mà đi tới không có ai nghe một cái tiếng gì phàn nàn trách móc hay là rầy la. Em du vậy, phần ai nấy làm, việc ai nấy biết, thì như vậy thì tốt biết là mấy. Rồi còn ra ngoài mấy cái vườn, mấy cái sở trà hay là trồng rau, cũng năm bảy người làm, mà mạnh ai nấy làm, cuốc thì cuốc tận dưới đất kim can chứ không có lôi thôi, thì như vậy tất cả cái cảnh làm ở đây là cái cảnh Phật rồi, phải không? Còn mình làm rồi còn tính toán, còn nghĩ suy, rồi còn trách cứ. Nhiều khi làm ở đó mà nói chuyện hôm qua hôm kia xong à, phải không? Thì như vậy cái làm mà chưa có thực làm. Để thấy tính cách thực tế của thiền tông, chúng ta nghe Lục Tổ nói trong bài tụng vô tướng: Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề khát tợ tầm thố giác. Phật pháp ở thế gian chẳng lìa thế gian giác, lìa thế kiếm bồ đề giống như tìm sừng thỏ. Bấy nhiêu đó chúng ta thấy rõ tính cách thực tế của thiền tông rồi. Cái bài của Lục Tổ là cái bài để chúng ta thấy cái chân lý của đạo Phật nó nằm tại thế gian, chứ nó không phải nằm ở đâu, ở cõi nào hết. Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian giác. Người tu theo Phật được giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Thí dụ như trong kinh A Hàm kể, nói bốn con ngựa hay đó. Có người có con ngựa ta mới dơ roi lên cái nó liền đi thì gọi là ngựa hay. Thì đó là để ví dụ cái người vừa nghe hàng xóm có một người chết liền thức tỉnh lý vô thường, thì đó là ngựa hay. Mà thức tỉnh lý vô thường là mê hay giác? Là giác thôi, phải không? Thức tỉnh lý nhân duyên, thức tỉnh lý vô thường vân vân, đó là cái giác. Mà như vậy thì cái giác đó ở đâu có? Ngay thế gian. Nhìn thấy một người chết, biết mình sẽ chết, giờ biết mọi người cũng sẽ chết, rồi cố gắng thương nhau, cố gắng tu hành, chứng dần, đó là mình giác. Còn thấy người ta chết, mình nghĩ rằng họ chết chứ mình không chết, thì đó là giác hay mê? Mê đó. Bởi vậy mà bây giờ hình như chuyện đó là chuyện riêng của mỗi người à. Phải không? Ai tới rồi chịu, và người chưa tới thì thôi cứ đinh lên rằng mình chưa chết, rồi lo hơn thua. Như vậy, cái giác nó từ ở thế gian, thấy được thế gian vô thường, thấy được thế gian duyên hợp, thì đó là giác. Như vậy thì cái vô thường, cái duyên hợp là tất cả sự vật trên thế gian, thì ngay đó mà giác ngộ. Chứ còn ngoài thế gian này tìm giác ngộ làm sao tìm cho ra, phải không? Như vậy thì chúng ta tu theo đạo Phật, tu theo thiền tâm là phải giác ngộ. Mà cái giác ngộ đó mà muốn đi chỗ nào cho không có người, không có cảnh để mà giác thì có được không? Có gì đâu mà giác. Ngay nơi giữa thiên hạ, giữa người giữa cảnh, mình mới thấy được cái gì lâu nay mình lầm mê, bây giờ mình thức tỉnh, đó là giác. Cho nên chư Phật, chư Bồ Tát đều giác ngộ. Đó, như trong kinh hay kể mà gọi là cái hàng duyên giác đó, hay là độc giác đó, lúc đó đâu có kinh điển Phật, phải không? Chỉ ở trên núi tu rồi thấy một cái trái nó rụng hoặc cái lá vàng nó rơi, cái là liền giác ngộ được lý vô thường, gọi là độc giác. Như vậy thì cái giác nó đâu phải là khó, phải không? Mà tại vì mình mê quá, mình cứ nhớ những cái chuyện sống mà không biết những cái chết nó xảy ra đánh thức mình, biết cái thân này là vô thường. Những cái tướng duyên hợp đánh thức mình thân này là giả, là duyên hợp tạm bợ, mà mình không chịu thấy cái đó, mà mình cứ lăn lộn ở trong cái thật, giành giật với nhau rồi sát phạt nhau, đó là cái mê lầm. Như vậy thì không tìm cái giác ở đâu hết, mà ngay ở trong cõi thế gian này, ngay nơi bản thân này mà thấy được cái giác. Nếu mà tìm nơi khác thì cũng như tìm lông rùa sừng thỏ, không bao giờ có.